Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Úc bước vào mùa cao điểm của căn bệnh viêm màng não mô cầu. Tổng thống Hoa Kỳ công bố kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine nhằm gây sức ép với Nga. SpaceX của tỷ phú Elon Musk cam kết đầu tư 1,4 tỷ USD vào Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Úc cho biết, vòng thảo luận CEO Úc Trung lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Kinh vào hôm nay là cơ hội quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song phương. Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ tham dự sự kiện này cùng với các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao từ cả hai quốc gia. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Bắc Kinh kể từ năm 2016 và diễn ra vào đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Trung Quốc và Úc. Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Úc, ông Rand Lack cho biết, sự kiện này là cơ hội quan trọng để xác định các lĩnh vực tăng trưởng.
Điều này gửi đi một tín hiệu rằng quan hệ đối tác và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Úc và Trung Quốc không chỉ là điều đáng hoan nghênh mà còn là điều mà chúng ta nên chủ động thúc đẩy. Điều thứ hai, điều khiến chúng tôi hài lòng là hôm nay chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp Trung Quốc về một số lĩnh vực trọng yếu mà chúng tôi nhận thấy có tiềm năng để tăng cường mối quan hệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ và tài chánh.
Trong lĩnh vực y tế, các chuyên gia đang cảnh báo thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh có con nhỏ cần chú ý đến các triệu chứng sớm của bệnh viêm màng não mô cầu khi Úc bước vào mùa cao điểm của căn bệnh này. Nhiễm khuẩn có thể xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước và tiến triển rất nhanh, dẫn đến những biến chứng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, cứng cổ và phát ban với các đốm hoặc vết bầm đỏ hoặc tím không mờ đi khi ấn vào. Các bác sĩ cho biết đã có 56 ca được ghi nhận trong năm nay, trong đó có 18 ca ở New South Wales, khiến chính phủ phát động chiến dịch toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Giám đốc điều hành Trung tâm Viêm màng não Úc, bà Karen Quick cho biết, việc phát hiện sớm là yếu tố then chốt.
Điều quan trọng là những bậc phụ huynh phải nhận biết tất cả các dấu hiệu và triệu chứng, tin vào trực giác và tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức. Hãy đến thẳng bệnh viện, gặp bác sĩ liền và đặt câu hỏi là liệu có phải là viêm màng não mô cầu hay không?
Một cuộc rà soát của Ngân hàng Trữ Kim Úc đã khuyến nghị chấm dứt việc thu phụ phí đối với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tại Úc, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp tiết kiệm được 1,2 tỷ đô la mỗi năm. Ngân hàng Trung ương đã xem xét chi phí thanh toán thẻ của các nhà bán lẻ và khuyến nghị loại bỏ phí đối với các giao dịch qua EFTPOS, Mastercard và Visa vì những loại phí này không giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn thanh toán hiệu quả hơn. Thống đốc Ngân hàng Trữ Kim Úc, bà Michelle Bullock cho biết những thay đổi này sẽ không cần đến việc ban hành luật và sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7 2026.
Chúng tôi sẽ yêu cầu các mạng lưới thẻ và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác công bố mức phí của họ. Việc minh bạch từ các nhà cung cấp này sẽ giúp doanh nghiệp tìm được các thỏa thuận tốt nhất và thúc đẩy cạnh tranh. Báo cáo hôm nay tập trung vào thẻ, nhưng tôi cũng muốn nói về tiền mặt. Điều quan trọng là Ngân hàng Trung ương Úc cam kết hỗ trợ mục tiêu của chính phủ nhằm bảo đảm tiền mặt vẫn là một phương thức thanh toán khả thi cho những ai cần hoặc là muốn sử dụng.
Cảnh sát bang Victoria cho biết vụ đâm dao tại khu vực Moonee Ponds ở Melbourne không mang động cơ tôn giáo hay chính trị, mặc dù nghi phạm đã sử dụng cụm từ tiếng Ả Rập. Cảnh sát cho biết một cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông bên ngoài trung tâm mua sắm ở Moonee Ponds vào ngày hôm qua đã nhanh chóng leo thang và một người đàn ông 55 tuổi bị cáo buộc đã đâm một người đàn ông 44 tuổi, một nhát vào cổ và một nhát vào ngực. Báo Herald Sun đưa tin nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và người đàn ông 55 tuổi đã bị truy tố về các tội danh gây thương tích một cách liều lĩnh, cố ý gây thương tích và hành hung bằng vũ khí. Thanh tra Ray Stilkerasne của cảnh sát Victoria cho biết, người đàn ông đã sử dụng cụm từ có nghĩa là thượng đế vĩ đại sau khi đã bị khống chế.
We don't believe that the phrase was used during the offending.
Chúng tôi không tin rằng cụm từ đó đã được sử dụng trong lúc xảy ra hành vi phạm tội. Hiện tại thì đó là tất cả những gì mà chúng tôi biết. Như là một phần của quá trình điều tra thông thường, chúng tôi đã liên lạc với bộ phận chống khủng bố và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ việc mang động cơ tôn giáo hay là chính trị. Bởi vậy chúng tôi đang xử lý vụ việc này như là một hành vi phạm tội ngẫu nhiên, đơn lẻ.
Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông công bố các biện pháp mới nhằm vào Nga vì cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Lần đầu tiên kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã cam kết cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Theo một thỏa thuận mới, Hoa Kỳ sẽ bán các loại vũ khí như hệ thống phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn cho các thành viên NATO. Những nước này sau đó sẽ chuyển giao cho Ukraine. Ông Trump cũng đe dọa áp thuế mạnh đối với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 50 ngày tới. Ông Zelensky cho biết, người dân Ukraine rất biết ơn những bước mà ông Trump đã thực hiện.
Tôi biết ơn Tổng thống Trump vì sẵn sàng hỗ trợ để bảo vệ mạng sống của người dân chúng tôi. Cuộc chiến này tiếp tục hoàn toàn là do phía Nga, hoàn toàn là do ông Putin mong muốn kéo dài và làm cho nó trở nên dai dẳng. Nga đang cố gắng khiến cho cuộc chiến trở thành một điều bình thường.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã một lần nữa kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo đã đạt đến mức độ kinh hoàng. Các nhân viên y tế và quan chức tại Gaza cho biết ít nhất 78 người Palestine đã thiệt mạng trên khắp dải Gaza trong vòng 24 giờ qua, bao gồm cả những thường dân tụ tập gần một trung tâm phân phát viện trợ. Ông Guterres nhấn mạnh rằng, ngoài lệnh ngừng bắn, cần phải tìm ra một giải pháp chính trị toàn diện, trong đó bao gồm việc thành lập nhà nước Palestine.
It is essential that that ceasefire.
Điều thiết yếu là lệnh ngừng bắn này phải dẫn đến một giải pháp, và giải pháp đó chỉ có thể được thực hiện nếu cả người Palestine và người Israel đều có một quốc gia nơi mà họ có thể thực hiện các quyền của họ. Đó là lý do chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị vào tháng 7 về giải pháp hai nhà nước.
Tiếp theo là tin thể thao. Trong môn đua xe đạp, Iceland đã có chiếc áo vàng đầu tiên tại giải Tour de France sau 38 năm, khi Ben Healy vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp sau chặng thứ 10. Anh cho biết anh không hề kỳ vọng đạt được vị trí này.
Y như là chuyện cổ tích, bạn biết đó. Ý của tôi là nếu mà bạn nói với tôi điều này trước khi mùa giải bắt đầu thì chắc chắn tôi sẽ không tin đâu. Vậy nên chiến thắng và chiếc áo vàng thật sự là không thể nào tin được, vượt xa cả tưởng tượng của tôi.
Chuyển sang tin Việt Nam, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định cho phép thí điểm có kiểm soát, triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp đối với SpaceX, tập đoàn này đang làm việc với Bộ Tài chính để tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Khi triển khai thí điểm, SpaceX cam kết sẽ đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD để đặt hàng các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink tại Việt Nam, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ trong nước. Ngoài ra, dịch vụ Starlink còn được phép triển khai trên máy bay và tàu biển. Các loại hình kết nối Internet hiện nay vẫn chưa phát triển mạnh tại Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế hàng không và hàng hải. Tiếp theo là tin hối suất, một đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 16 tháng 7 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 18. Adelaide và Melbourne trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 8 đến 16. Hobart trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 12. Canberra trời nắng, nhiệt độ thấp nhất âm 5, cao nhất 13. Wollongong và Sydney trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 7 đến 18. Newcastle trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 18. Brisbane trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 23. Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 28. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 30.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.